Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Anh Quốc mở lại đại sứ quán ở Iran. Đặc nhiệm của Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập giải cứu một con tin người Anh ở Yemen. Và Italia cứu 4.400 di dân trên địa Trung Hải.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Trà My tường trình về việc nhà chức trách Việt Nam cảnh cáo sẽ phạt nặng cơ quan báo chí đăng tin giật gân. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Anh Quốc hôm nay mở lại đại sứ quán ở thủ đô của Iran sau gần 4 năm đóng cửa tiếp theo sau vụ những người biểu tình tấn công tòa đại sứ Anh ở Tehran. Bộ trưởng Ngoại giao Philip Hammond của Anh đến Tehran làm lễ khánh thành đại sứ quán. Ông Hammond gọi chuyến thăm Tehran của ông hôm nay là một thời điểm lịch sử trong quan hệ giữa hai nước, và đó là chuyến thăm đầu tiên của một bộ trưởng Ngoại giao Anh đến Iran kể từ năm 2003. Trước lễ khánh thành, Bộ Ngoại giao Anh cho biết đại sứ quán Iran tại London cũng được mở lại cùng lúc và bước đầu sẽ cử đại biện lâm thời ở mỗi nước rồi sẽ tiến tới cử đại sứ trong những tháng tới. Phát biểu về những cải thiện trong quan hệ với Iran, Ngoại trưởng Anh nói sự tan băng lần đầu tiên được ghi nhận cách nay 2 năm với việc Iran bầu ông Hassan Rouhani có quan điểm ôn hòa làm tổng thống. Tổng thống Rouhani được bầu chọn và hiệp ước hạt nhân hồi tháng trước là những dấu mốc quan trọng, ông Hammond nói. Tôi tin là chúng ta có tiềm năng tiến xa hơn nữa. Bộ Ngoại giao Anh cho hay một phái đoàn nhỏ các đại diện thương mại Anh tháp tùng Ngoại trưởng Hammond để tìm kiếm cơ hội giao thương tiếp theo sau hiệp ước hạt nhân dấu mốc ký hồi tháng trước. Nhưng Anh Quốc nói việc mở lại đại sứ quán không liên hệ với các cuộc đàm phán hạt nhân. Các giới chức Anh gọi Iran là một quốc gia quan trọng trong khu vực nhiều biến động và nêu lên tầm quan trọng trong việc có đại sứ quán ngay cả tại những nơi phải hoạt động trong điều kiện khó khăn. Các lực lượng của Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập giải cứu được một con tin người Anh bị Al-Qaeda bắt cóc 18 tháng qua trong một cuộc hành quân tình báo hôm thứ Bảy ở miền đông Yemen. Bộ trưởng Ngoại giao Anh Philip Hammond xác nhận vụ giải cứu này trong một thông báo hôm thứ Bảy. Con tin người Anh đã được an toàn và khỏe mạnh và đang được các nhân viên chính phủ Anh hỗ trợ, ông Hammond nói. Chúng tôi cảm ơn sự giúp đỡ của Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Bộ Ngoại giao Anh không cho biết danh tánh của những người được giải cứu, nhưng hãng thông tấn WAM của Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập hôm Chủ nhật loan tin đó là ông Douglas Robert Sample, 64 tuổi. Bản tin nói ông này bị bắt cóc hồi tháng 2 năm 2014 tại Haramout trong lúc đang làm việc là một kỹ sư dầu khí ở đó. Sau khi được giải cứu, ông đã được đưa đến thành phố cảng Aden và rồi được máy bay chở đến Abu Dhabi. Al-Qaeda chưa có một vai trò lớn trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Yemen giữa chính phủ của nước này với phe nổi dậy người Houthi, nhưng đã lợi dụng tình trạng bất ổn ở Yemen trong những năm qua để mở rộng phạm vi của họ. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Tuần dương Italia cho hay hải quân nước này cứu 4.400 di dân ngoài khơi Libya chỉ trong một ngày sau khi họ nhận được tín hiệu cầu cứu của hơn 20 tàu thuyền. Italia thường xuyên hoạt động cứu vớt di dân và đưa hàng trăm di dân vào đất liền của nước này, nhưng tầm mức hoạt động cứu vớt hôm thứ Bảy là lớn bất thường. Tính tới thời điểm này trong năm nay, 100.000 người đã vượt địa Trung Hải đến Italia. Hành trình vượt biển đầy nguy hiểm khi những tàu thuyền nhỏ thường chở quá tải người cố vượt qua những con sóng lớn. Hơn 2.300 người đã bỏ mạng trong các chuyến vượt biển để tìm đường đến châu Âu trong năm nay. 3.279 người đã thiệt mạng trong năm 2014 trong các chuyến vượt biển. Châu Âu đang chật vật đối phó với dòng di dân đổ xô đến. Đầu tiên là các di dân tìm cách đổ bộ lên Italia hoặc Hy Lạp, và rồi đôi lúc tìm đường hướng đến các nước Bắc Âu, nơi có những cộng đồng đón tiếp và cũng có những cộng đồng phản đối họ. Vẫn liên quan đến di dân thì hàng ngàn người đã đáp xe lửa từ Macedonia đến miền Bắc Serbia hôm Chủ nhật sau khi bị chặn lại ở biên giới mấy ngày và đã không tiếp tục được hành trình của họ tìm đến quốc gia Liên hiệp châu Âu là Hungary. Dòng người lên được tàu lửa để rời Macedonia hôm Chủ nhật trước đó đã đụng độ với cảnh sát Macedonia hôm thứ Sáu và thứ Bảy. Nhà chức trách Macedonia ngăn không cho các di dân từ Hy Lạp vào Macedonia. Chính phủ Macedonia tuyên bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh đóng cửa biên giới để ngăn di dân. Hàng ngàn người, trong đó có nhiều người tị nạn Syria, đã tìm cách vượt qua được các nhân viên an ninh hôm thứ Bảy để đi vào lãnh thổ Macedonia, sau nhiều ngày bị kẹt trên vùng đất hoang không có chỗ trú, thực phẩm và nước. Giới hữu trách bỏ lệnh hạn chế và cho phép di dân tự do băng qua biên giới và để cho họ lên các chuyến tàu lửa. Vấn đề phải làm gì với làn sóng di dân vào châu Âu đã khiến các chính phủ và cả Liên hiệp châu Âu nói chung đang tranh luận cách thức đối phó. Tổ chức Di dân Quốc tế cho biết tính đến tuần trước, hơn 250.000 di dân đã vượt biển đến châu Âu trong năm nay. Đa số đổ bộ lên Italia và Hy Lạp, họ trốn chạy khỏi những nơi chiến tranh và chính trị bất ổn. Syria, Afghanistan, Eritrea và Nigeria đứng đầu các nước xuất xứ của các di dân đó. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các nhà thương thuyết Nam và Bắc Triều Tiên thảo luận với nhau cho tới khuya hôm thứ Bảy trong cuộc họp khẩn cấp nhằm tìm cách chấm dứt vụ đối đầu căng thẳng đã đưa hai nước kình địch này tới bờ vực chiến tranh. Theo các giới chức Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên, cuộc họp diễn ra tại làng Đình Chiến, Bàn Môn Điếm trong lúc sắp tới khuya. Hãng tin Yonhap loan tin cuộc họp vẫn tiếp diễn. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye và một viên phụ tá của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tham dự cuộc họp này. Chi tiết của cuộc họp không được tiết lộ theo yêu cầu của Bắc Triều Tiên. Trước đó, Bắc Triều Tiên đe dọa sẽ tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện và dành cho miền Nam tới 5 giờ chiều giờ Bình Nhưỡng để ngưng các chương trình phát thanh tuyên truyền qua loa phóng thanh gần biên giới. Seoul không chịu làm như vậy và thời hạn chót đã trôi qua mà không xảy ra sự việc rõ ràng nào. Seoul bắt đầu lại chương trình phát thanh tuyên truyền hồi tuần trước lần đầu tiên trong vòng hơn 10 năm sau khi một vụ nổ mìn làm hai binh sĩ của Nam Triều Tiên bị thương. Bình Nhưỡng nói rằng họ xem những chương trình phát thanh đó là một sự tuyên chiến và đe dọa tấn công Nam Triều Tiên. Trước đó, trong ngày thứ Bảy, 8 chiếc đấu cơ phản lực của Nam Triều Tiên và Mỹ đã thực hiện những vụ oanh kích mô phỏng trên lãnh thổ Nam Triều Tiên trong một hành động biểu dương sức mạnh chống lại mối đe dọa của Bắc Triều Tiên. Hãng tin Yonhap của Nam Triều Tiên cho biết Bắc Triều Tiên bố trí thêm các loại vũ khí dọc theo biên giới để chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra. Quân đội Pakistan cho hay một nhóm khủng bố đã pháo rocket từ Afghanistan vào Pakistan hôm Chủ nhật, giết chết 4 binh sĩ Pakistan và làm bị thương 4 người khác. Vụ tấn công xảy ra tại khu vực bộ tộc Khyber ở miền Tây Bắc giáp với miền Đông của Afghanistan. Cánh truyền thông của quân đội nói trong một thông báo rằng đạn pháo do các phần tử khủng bố bên Afghanistan bắn sang trúng một chốt biên giới ở độ cao 2.438m của Pakistan ở đèo Akhadwar. Quân đội Pakistan đã bắn trả và tiêu diệt nhóm khủng bố. Pakistan nói rằng các phần tử nổi dậy liên kết với Taliban ở Pakistan ẩn trốn trong khu vực biên giới bên Afghanistan âm mưu mở những vụ đột kích xuyên biên giới. Khyber là một khu vực trao đổi mua bán chính và có các tuyến đường qua lại giữa Pakistan và Afghanistan, nơi các phần tử Taliban, Pakistan và các nhóm hiếu chiến khác lập cứ địa. Tuy nhiên, các cuộc hành quân đang tiếp diễn được tin nói là đã quét sạch gần hết các phần tử nổi dậy ra khỏi khu vực, chỉ trừ những hang ổ ở những vùng cao hiểm trở. Giới hữu trách Afghanistan chưa bình luận về vụ đụng độ ở biên giới. Hai nước hồi gần đây đã tố cáo qua lại lực lượng của mỗi bên pháo kích qua biên giới bên kia trước. Tuần trước, Islamabad đã triệu tập đại sứ Afghanistan để phản đối một vụ pháo kích vô cớ giết hại 3 binh sĩ Pakistan. Trước đó một ngày, Kabul triệu tập đại sứ Pakistan để thông báo vụ Islamabad khởi sự cuộc xung đột giết hại 8 binh sĩ Afghanistan. The Voice of America, VOA. Những người yêu quý gấu trúc đón nhận hai tin vui hôm thứ Bảy khi Thảo cầm viên quốc gia Smithsonian ở Washington loan báo hai chú gấu trúc con vừa chào đời. Sở thú loan báo tin vui ngạc nhiên thứ hai khi gấu mẹ Mei Xiang cho ra đời đứa thứ hai sau gấu con thứ nhất 5 giờ đồng hồ. Chưa có xác định hai gấu con này là con trai hay con gái. Sau khi gấu con thứ nhất chào đời, sở thú nói trong thông báo rằng gấu mẹ Mei Xiang tỏ ra phấn khởi và đã bế gấu con lên. Giám đốc Dennis Kelly của Vườn Thú Quốc gia nói tất cả chúng tôi đều thật vui mừng. Gấu con với kích thước tí hon, chỉ khoảng 4cm, dễ bị tổn hại, nhưng chúng tôi biết Maysian là một gấu mẹ giỏi. Sở thú cho biết các chuyên gia thú y đầu tiên phát hiện dấu hiệu gấu Maysian sắp sanh con vào ngày 19 tháng 8, tức khoảng một tháng sau khi Maysian bắt đầu những dấu hiệu mang thai. Đó là làm ổ, thu mình vào trong hang nhiều hơn, ngủ nhiều hơn và ăn ít hơn. Gấu mẹ cũng thường dành thời gian với những đồ chơi hơn. Các chuyên gia thú y hy vọng gấu mẹ Maysian sẽ ở riêng bên hai gấu con phần lớn thời gian trong 2 tuần lễ tới.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, nhà chức trách Việt Nam cảnh cáo sẽ phạt nặng các cơ quan báo chí khai thác thông tin giật gân hoặc ồ ạt đăng tải các vụ án giết người dã man. Trà My có bài tường trình.
Việt Nam dọa phạt nặng báo chí đăng tin giật gân. Nhà chức trách Việt Nam cảnh cáo sẽ phạt nặng các cơ quan báo chí khai thác thông tin giật gân hoặc ồ ạt đăng tải các vụ án giết người dã man với các chi tiết mô tả hành vi tội ác rùng rợn nhằm câu khách. Truyền thông nhà nước ngày 19 tháng 8 dẫn công văn 2673 của Bộ Thông tin Truyền thông do Thứ trưởng Trương Minh Tuấn ký, yêu cầu xử lý nghiêm khắc những cơ quan báo chí vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động báo chí. Nói rằng, thời gian gần đây, một số tờ báo đua nhau đăng tin về các vụ trọng án, trong đó có những bài mô tả chi tiết tội ác hoặc khai thác thông tin giật gân xung quanh vụ án, xâm phạm quyền riêng tư của công dân. Sau loạt bài về vụ bác sĩ thẩm mỹ Cát Tường ở Hà Nội giết và ném xác bệnh nhân xuống sông Hồng gây chú ý công luận, tin tức cập nhật về các vụ thảm án giết người hàng loạt ở Bình Dương, Nghệ An lần lượt xuất hiện trên các mặt báo trong nước với đầy đủ các tình tiết cụ thể về hành vi gây án đẫm máu, giúp thu hút đông đảo số lượt người xem cho các trang báo. Bộ Thông tin nói kiểu thông tin này gây hoang mang dư luận và cản trở quá trình điều tra, gây hiệu ứng xấu cho xã hội. Bộ yêu cầu các báo đài phải nghiêm túc chấp hành luật lệ quy định về báo chí, đồng thời cũng khuyến cáo là sẽ xử lý các lãnh đạo cơ quan truyền thông nếu để lặp lại sai phạm tương tự trong thời gian tới. Nỗ lực kiểm soát báo chí của Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam một lần nữa gây tranh cãi trong xã hội. Có ý kiến đồng tình về việc này, nhưng cũng có người phản đối. Trong số này, có cựu phóng viên báo Tiền Phong, nay là nhà báo tự do Trương Minh Đức. Ông Đức cho rằng, báo chí có trách nhiệm phải phản ánh đúng thực tế đời sống xã hội, phơi bày thông tin và sự thật, cho dù là tin tức đó có giật gân hay không. Nhà báo Trương Minh Đức.
Phạt nặng về những cái tờ báo mà đang tin giật gân, mà có thể là những cái băng hoại của xã hội. Nhà nước Việt Nam phải chấp nhận đó là sự thật. Bởi vì số ngày gần đây thì càng ngày cái xã hội Việt Nam càng băng hoại về đạo đức cũng như về giáo dục, về cách ứng xử ngoài xã hội, về con người càng ngày càng hung hăng, rồi chém giết lẫn nhau loạn xạ, thì báo chí có phản ánh điều đó để mà cho thấy những cái xấu của mặt trái của xã hội, để những người mà có quyền tổ chức hoặc là những người mà có trách nhiệm với xã hội hoặc là toàn dân họ đóng góp ý kiến để thay đổi những cái gì nó tốt đẹp hơn, thì đó là điều là quan nghênh. Rằng nếu mà quy chụp cho là đăng tin giật gân này nọ, nhưng mà điều giật gân đó là có thật thì nhà nước phải chấp nhận thôi, chứ nếu mà nó phạt thì rất là vô lý. Đó là vi phạm cái quyền tự do ngôn luận của người dân mà cũng cách như các cơ quan truyền thông, thì tôi cho đây là một điều rất là bất hợp lý. Chuyện đó nó đặt giả thiết mà nó không có đó, thì cái chuyện mà phạ thì cái chuyện đó là cái đó là nó vi phạm luật pháp cái ra thì nó đương nhiên. Nhưng mà nếu mà đã có thật thì cái chuyện mà đưa vào phạ thì nó không đúng, bởi vì đó là một cái phản ánh sự thật, mà báo thì phải cần nói thật chứ không có thêm không bớt, thì điều đó là điều rất là cần thiết.
Theo ký giả này, ngăn cấm khai thác tin giật gân là vô lý, giữa lúc pháp luật Việt Nam còn quá mơ hồ và bao quát, chưa quy định rõ thế nào là thông tin giật gân.
Đưa ra một cái luật mà nó không có một cái quy tắc nào hết, dù muốn đúng thì đúng, muốn sai thì sai, cái chuyện đó là do bên chính quyền người ta áp dụng thôi, người ta cũng kiếm cớ người ta phạt thôi, chứ không phải là riêng nó đã quá mức. Thì tôi chưa đồng tình với những cái chuyện mà muốn phạt thì phạt, nó không có một cái quy chuẩn nào. Đi đặt một cách mà vô tội vạ mà để phạt á, thì nó muôn điều mà để phạt á, và chứ không phải là nói đi cái chuyện mà phải quá chi tiết hết đâu. Bởi vì họ thích phạt thì phạt là rất là vô lý.
Ký giả Trương Minh Đức cho rằng, trong thời buổi công nghệ hiện nay, đặt thông tin hoàn toàn dưới sự kiểm soát theo ý muốn của nhà nước là nỗ lực khó thành, vì ngoài báo chí chính thống, còn có rất nhiều các phương tiện truyền thông xã hội, báo chí lệ dân, lệ trái, vốn được ủng hộ và lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội ngày nay.
Theo bây giờ thì cũng khó ngăn chặn, cũng rất là khó, tại vì ngay cái truyền thông có cái trên cái diện rất là rộng lớn. Thành ra là không phải ở riêng cái về nhà nước mà độc quyền đâu, bởi vì thường thường bây giờ nó cũng có những cái vụ người ta đăng lên Facebook cũng như đăng lên các mạng xã hội khác.
Trước những thách thức đó, Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam kêu gọi báo chí với công tác tuyên truyền phát huy trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ luật về báo chí.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 25 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are born yesterday and mind one's own business.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là born yesterday và mind one's own business.
Milan and Mike have just got out of their English class. They're now on the way to the library. They're crossing a well-kept green lawn with rose plants lining the walkways. Mike and Milan feel excited about the days ahead. They'll complete the semester soon.
Milan và Mike vừa ra khỏi lớp Anh ngữ. Họ đang đi tới thư viện. Họ đang đi qua một vườn cỏ được giữ thật đẹp. Có trồng hàng cây hoa hồng dọc theo con đường đi bộ. Mike và Milan cảm thấy hứng khởi vì những ngày tới. Họ sắp học xong khóa học bán niên.
Milan, I think we're truly fortunate. So far, everything seems to go well for us. We make good grades in school. We're in good health. We have good family support. What else do we ask for? Nothing.
Mike nói, Milan, tôi nghĩ chúng ta thật may mắn. Chúng ta học được điểm tốt, có sức khỏe, có gia đình hỗ trợ. Tôi còn cầu mong gì khác? Không mong ước gì hơn.
Yeah, I agree with you. We're very lucky. But Joe is much luckier. He was recently promoted to be vice president of his company. His salary is nearly doubled.
Đúng, tôi đồng ý với anh. Chúng ta may mắn lắm. Nhưng Joe, may hơn nữa, anh ta vừa được tăng chức phó giám đốc công ty của anh, lương gần như gấp đôi.
Who told you so? How can you believe this story?
Mike nói, ai nói cho cô biết? Làm sao cô tin được chuyện này?
Joe himself. When I met him at the bank yesterday, he was so happy. He couldn't help but tell me this exciting piece of news.
Chính Joe. Tôi gặp anh ở nhà băng hôm qua. Anh ta vui lắm. Không giấu được mà phải nói cho tôi biết cái tin hào hứng này.
Milan, I wasn't born yesterday. I know Joe well. He has some skills, yes, but that story doesn't impress me. I don't believe it.
Mike nói, Milan, tôi không phải là born yesterday. Sinh ra ngày hôm qua. Tôi biết Joe lắm. Anh ta có vài khả năng, cái đó đúng. Nhưng chuyện này không gây ấn tượng với tôi. Tôi không tin.
Of course you were not born yesterday. I know you're about my age.
Dĩ nhiên, anh không sinh ra ngày hôm qua. Tôi biết anh khoảng tuổi tôi.
Well, Miss Milan, I wasn't born, B-O-R-N, yesterday, Y-E-S-T-E-R-D-A-Y, means I am not inexperienced. I'm not easily fooled.
Mike nói, vậy cô Mai Lan ơi, tôi không sinh ra ngày hôm qua, có nghĩa là tôi không phải không có kinh nghiệm. Tôi không dễ bị lừa. You weren't born yesterday, meaning you're not easily fooled. So to you, Joe didn't tell the truth, right? Anh không sinh ra ngày hôm qua, nghĩa là anh không dễ bị lừa. Vậy đối với anh, Joe không nói thật, đúng không?
Right. As I said, Joe is able to do the type of job he had, but not vice president. He doesn't have the managerial skills required of a vice president of a company.
Mike nói, đúng, như tôi nói, Joe có thể làm việc anh ta có lúc trước, nhưng không thể là phó giám đốc. Anh ta không có tài cai quản để làm phó giám đốc một công ty.
I think what you said makes sense. I don't think about it thoroughly.
Tôi nghĩ anh nói có lý. Tôi không nghĩ sâu xa.
Joe is fun to be around, but he often exaggerates about almost everything.
Mike nói, ở gần Joe thì vui, nhưng anh ta hay nói phóng đại về gần đủ mọi thứ.
Really? I didn't know that.
Thực hả? Tôi không biết như vậy.
Last year, he told me he got a $3,000 bonus. His mom inadvertently mentioned his bonus $200.
Mike nói, năm ngoái, anh ta nói với tôi, anh được $3,000 tiền thưởng. Má anh vô tình nói ra, $200.
Yet, he also said, you should think about joining his company. There's a position for you, administrative assistant. You start low, but you can gradually climb up to a higher level like him.
Thế mà Joe nói, anh nên nghĩ đến vào công ty đó làm việc. Có một chức thư ký hành chính, anh bắt đầu ở cấp thấp, nhưng sẽ leo cao lên hơn, như anh ta vậy.
Oh no! He should mind his own business and leave me alone.
Mike nói, ồ không, anh ta nên mind, M-I-N-D, his, H-I-S, own, O-W-N, business, B-U-S-I-N-E-S-S, và để tôi yên.
Mind his own business. What's that?
Mind his own business. Nghĩa là gì?
He should mind his own business means he should attend to only things that concern him.
Mike nói, anh ta nên mind his own business. Có nghĩa là anh ta nên lo chuyện liên quan đến chính anh ta thôi.
You're so right. He should mind his own business for sure. If he is bragging and it is found out that what he said is untrue, then I feel sorry for him.
Anh đúng. Anh ta cần lo chuyện của chính ảnh. Nếu anh ta nói dốc, rồi người ta khám phá ra anh ta nói không thật, thì tôi tội nghiệp cho anh ta lắm.
Well, I feel the same, but some people have weird characters. Bragging, for example, like Joe. They think others were born yesterday, and they'd believe them readily.
Mike nói, ồ, tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng một số người có tính kỳ khôi, nói dốc chẳng hạn, như Joe đó. Họ nghĩ người khác ngây ngô và sẽ tin họ ngay.
Yes, lots of people brag. A little bragging as a joke is not quite harmful, but real bragging is truly bad. The bragger might mislead himself and become a liar. It's a bad habit.
Đúng, nhiều người nói khoe khoang lắm. Nói thêm một chút như là đùa thì không hẳn là có hại. Nhưng nói khoác lác thực sự thì xấu lắm. Người nói khoác lác tự dối mình và trở thành người nói dối, nói láo.
đó là thói rất xấu.
So true. In general, we should mind our own business and be truthful. That helps us succeed in the long run.
Mike nói, đúng quá. Nói chung, ta nên lo chuyện của chính mình và thành thật. Đó là điều sẽ giúp chúng ta thành công trên đường dài.
Right. We have so much to care about ourselves, our schoolwork, our responsibility toward our family, our plans for the future. So we should really mind our own business right now.
Phải lắm. Chúng ta có nhiều vấn đề phải lo cho chính mình. Việc học, trách nhiệm với gia đình, sắp xếp cho tương lai. Vậy thực sự là we should mind our own business.
Thanks, Mylon. I wasn't born yesterday. I'll take your advice.
Mike nói, cảm ơn Mylon. Tôi không ngây ngô đâu. Tôi sẽ nghe theo lời khuyên của cô. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Born yesterday, nghĩa là ngây ngô. Và mind one's own business, nghĩa là nên lo chuyện mình. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Anh Quốc hôm nay mở lại đại sứ quán ở thủ đô của Iran sau gần 4 năm đóng cửa tiếp theo sau vụ những người biểu tình tấn công tòa đại sứ Anh ở Tehran. Bộ trưởng Ngoại giao Anh Philip Hammond đến Tehran để làm lễ khánh thành đại sứ quán. Trước lễ khánh thành, Bộ Ngoại giao Anh cho biết đại sứ quán của Iran tại London cũng được mở lại cùng lúc và bước đầu sẽ cử đại biện lâm thời ở mỗi nước rồi sẽ tiến tới cử đại sứ trong những tháng tới. Các lực lượng của Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập giải cứu một con tin người Anh bị Al-Qaeda bắt cóc 18 tháng qua trong một cuộc hành quân tình báo hôm thứ Bảy ở miền đông Yemen. Bộ trưởng Ngoại giao Anh Philip Hammond xác nhận vụ giải cứu này trong một thông báo hôm thứ Bảy. Tuần dương Italia cho hay hải quân nước này cứu 4.400 di dân ngoài khơi Libya chỉ trong một ngày sau khi họ nhận được tín hiệu cầu cứu của hơn 20 tàu thuyền. Italia thường xuyên hoạt động cứu vớt di dân và đưa hàng trăm di dân vào đất liền của nước này, nhưng tầm mức của hoạt động cứu vớt hôm thứ Bảy là lớn bất thường. Trong khi đó, thì hàng ngàn di dân đã đáp xe lửa từ Macedonia đến miền Bắc Serbia hôm Chủ nhật, sau khi bị chặn lại ở biên giới mấy ngày và đã không tiếp tục được hành trình của họ tìm đến quốc gia của Liên hiệp châu Âu là Hungary. Dòng người lên được tàu lửa để rời Macedonia hôm Chủ nhật trước đó đã đụng độ với cảnh sát Macedonia hôm thứ Sáu và thứ Bảy. Nhà chức trách Macedonia ngăn không cho các di dân từ Hy Lạp vào Macedonia. Chính phủ Macedonia tuyên bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh đóng cửa biên giới để ngăn di dân.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.